Kinh văn: A Nan, như thị lục căn, do bỉ giác minh, hữu minh minh giác, thất bỉ tinh liễu, niêm vọng phát quan. Việt dịch: A Nan, sáu căn như vậy do tánh giác minh soi lại tính minh giác, làm mất tính sáng suốt kia, kết dính với cái vọng mà phát ra ánh sáng. Giảng giải: A Nan, sáu căn như vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đã nói đoạn trên. Do tánh giác minh, chân tâm viên mãn vi diệu, Như Lai tạng, vốn sáu căn chính là Như Lai tạng. Nhưng nó hình thành sáu căn là nương vào Như Lai tạng, khi có ý muốn soi lại tính minh giác, vốn bản thể tuệ giác, vốn tự sáng suốt, không cần phải có sự thêm thắt ánh sáng vào đó để soi chiếu lại nữa. Bản thể tuệ giác ấy như viên ngọc như ý, ánh sáng đã vốn có sẵn trong đó, không cần phải thêm ánh sáng vào cho nó nữa. Khi ánh sáng được soi chiếu thêm vào tánh giác minh thì sẽ tạo ra vọng minh, tức sự sáng suốt hư vọng, vọng giác, tức cái biết hư vọng. Cái sáng suốt đó rốt ráo không thật, cũng chẳng phải là tánh giác, do kết quả từ sự soi chiếu thêm vào tánh giác minh, làm mất tính sáng suốt kia, kết dính với cái vọng mà phát ra ánh sáng. Bản thể tuệ giác, tức tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết các pháp đều bị mất đi bản chất vốn có. Thế nên nó kết hợp với vọng minh và vọng giác, sáng suốt hư vọng và cái biết hư vọng. Từ sự kết dính nhau này, một ánh sáng hư vọng phát ra. Đây không phải là nguồn sáng chân thực, mà chỉ là biểu tượng cho tác dụng riêng biệt của nó. Kinh văn: Thị dĩ nhữ kim ly ám ly minh, vô hữu kiến thể, ly động ly tỉnh, nguyên vô thính chất, vô thông vô tắc, khứu tính bất sanh, phi biến phi điềm, thường vô sở xuất, bất ly bất hợp, giác xuất bản vô, vô diệt vô sanh, liễu tri an ký. Việt dịch: Vậy nên nay ông rời tối, rời sáng, thì không có cái thể của thấy, rời động, rời tỉnh, thì không có cái nghe, không có thông, không bích, thì tính ngửi không phát sinh, không có mùi vị, không lạc, thì tính nếm không có, không rời xa, không kết hợp, thì tánh xúc chẳng có, không sanh, không diệt, thì cái biết gá chỗ nào. Giảng giải: Vậy nên do giáo lý đã được giải thích ở đoạn trên, là không cần phải soi lại tánh giác minh, chỉ vì qua sự sinh khởi một niệm vọng tưởng muốn soi lại tánh giác minh, mà tánh giác ấy biến thành vọng giác và vọng minh. Kết quả là bản thể bị mất đi, và do kết dính vào cái vọng, ánh sáng của tánh thấy trở thành hiện hữu. Điều này tạo ra những tác dụng riêng biệt của tánh thấy, tánh nghe và các tánh khác. Đó thuộc về quang minh của thức thứ tám. Do vậy, nay ông trời tối rời sáng thì không có cái thể của thấy. Lý do để ông thấy được là nhờ những duyên của ánh sáng và cái tối giúp nhau. Nếu không có cái sáng và cái tối, thì thể của cái thấy phải bị đình chỉ. Rời động, rời tịnh thì không có tính nghe. Tính ở đây chính là cái thể. Không có thông, không bích thì tính ngửi không phát sinh. Không có những duyên này thì quý vị không biết được mùi hương, không biết được cái gì thơm, cái gì thối. Không có mùi vị, không lạc thì tính nếm cũng không có. Khoảng trung gian giữa cái nhận biết các mùi vị và vị nhạc khiến phát sinh tính nếm. Không rời xa, không kết hợp thì tánh xúc chẳng có. Nếu không có sự thúc đẩy cho sự chia tách và kết hợp, thì không có tính xúc. không sanh không diệt thì cái biết gá chỗ nào? Nếu không có sự sinh ra, không có sự diệt mất thì tánh biết nằm chỗ nào, nó cũng không có. Kinh văn: Nhữ đảng bất tuần động tĩnh hợp ly, điềm biến thông tắc, sanh diệt ám minh, như thị thập nhị chư hữu vi tướng. Việc dịch: Ông chỉ cần không theo động tĩnh hợp ly, điềm biến thông tắc, sanh diệt ám minh, 12 tướng như vậy. Giảng giải: Ông chỉ cần không theo. Đoạn này trong kinh văn rất quan trọng. Tại sao chúng sinh không được giác ngộ? Vì họ theo vòng luân hồi sinh tử, họ không chịu đi ngược lại tiến trình này. Họ đuổi theo hư vọng, trần cảnh rồi bị xoay chuyển bởi chúng. Nên kinh nói, ông chỉ cần không theo chúng, ông cần phải không theo cảnh giới của sáu trần và không được xoay chuyển theo chúng. Ông không nên đuổi theo các tướng hữu vi và chạy theo chúng. Thế là ông có để được ngược dòng. Không theo động tĩnh hợp ly, điềm biến thông tắc, sanh diệt ám minh, 12 tướng như vậy. Đừng để bị xoay chuyển theo 12 tướng hữu vi như đã nêu ở trên. Kinh văn: Tùy bạc nhất căn, thoát niêm nội phục, phục quy nguyên chân, phát bản minh diệu, diệu tính phát minh, chư dư ngũ niêm ưng bạc viên thoát. Việc dịch: Tùy theo đó mà nhổ sạch một căn, thoát khỏi dính mắc, hàng phục nó từ bên trong, hàng phục rồi trở về cội nguồn chân tâm và phát ra tính sáng suốt vi diệu vốn có. Khi tánh sáng suốt phát minh thì năm mối kết dính kia cũng được mở sạch. Giảng giải: Tùy theo đó mà nhổ sạch một căn, thoát khỏi dính mắc. Trong sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tùy theo đó mà chọn một căn, làm cho nó thoát khỏi sự kết dính, rồi hàng phục nó từ bên trong. Hàng phục vô minh từ trong chính mình, chuyển hóa mọi vọng tưởng, hàng phục rồi trở về cội nguồn chân tâm. Khi vô minh và vọng tưởng đã được hàng phục, mình sẽ được quay về với bản nguyên, tức chân tâm thanh tịnh, vi diệu viên mãn, và nó sẽ phát ra tính sáng suốt vi diệu vốn có. Nên sự sáng suốt vốn có trong tánh giác ngộ sẽ tự hiển bày. Khi tánh sáng suốt phát minh, khi tánh sáng suốt hiển bày, thì năm mối kết dính kia cũng được mở sạch. Khi một căn được nhổ sạch những dính mắc, thì những căn khác đang bị khằng dính cũng được nhổ sạch. Chúng đồng thời được giải thoát, và tác dụng của sự kết dính để tạo nên cái thấy, sự dính mắc để tạo ra cái biết đều không còn nữa, nên quý vị được tự tại giải thoát. Kinh văn: Bất do tiền trần sở khởi tri kiến, minh bất tuần căn, ký căn minh phát, do thị lục căn hổ tương vi dụng. Việc dịch: Không do tiền trần mà khởi lên cái thấy biết, thì cái sáng suốt sẽ không theo căn, chỉ gá nơi căn mà tánh sáng phát ra. Do đó mà sáu căn được dùng thay cho nhau. Giảng giải: Trước đây tôi đã giảng về việc sáu căn có thể dùng thay cho nhau. Không do tiền trần mà khởi lên cái thấy biết, đây là lời khuyên mà Đức Phật đã dạy trong đoạn kinh trước. Nhữ đảng bất tuần, ông chỉ cần không theo. Đừng theo đuổi sáu trần rồi cặp chúng với cái thấy, cái biết của mình. Nếu quý vị không đuổi theo sáu trần, thì quý vị sẽ thấy như thể là không thấy và nghe như là không nghe, vì mình không bị ám ảnh bởi cảnh giới của sáu trần. Thì cái sáng suốt sẽ không theo căn. Nó không giao tiếp với trần cảnh, nên tánh sáng suốt liền hiển hiện. Cái biết, hư vọng phân biệt không còn có mặt trong đó nữa. Tánh giác sáng suốt của chính bản tâm mình không truy đuổi theo các căn. Vậy nên do đó mà sáu căn được dùng thay cho nhau. Tuy nhiên, bản tánh giác ngộ sáng suốt của mình được tìm thấy ngay nơi cửa của sáu căn. Khi tánh giác bản hữu tự hiển lộ, thì sáu căn hữu dụng, tức sáu căn có thể được dùng thay cho nhau. Điều này không thể có nếu quý vị còn dùng vọng minh và vọng giác. Điều này sáu căn hữu dụng chỉ xảy ra khi mình dùng tánh sáng suốt chân thật vốn có của bản giác. Thế là sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý có tác dụng hỗ tương. Mắt có thể nói và tai có thể thấy. Hôm nay là ngày Phật hoan hỷ. Dĩ nhiên, ngày nào Phật cũng hoan hỷ cả. Nhưng hôm nay là ngày hoan hỷ nhất. Sao vậy? Đây là ngày cuối cùng trong kỳ kiết hạ an cư của người xuất gia. Từ ngày 15 tháng 4 cho đến 15 tháng 7 âm lịch, tăng sĩ phải an cư ở một nơi và không đi đâu cả. Đó cũng là ngày kỷ niệm ngài Mục Kiền Liên có được thiên nhãn thông. Khi được như vậy, việc ngài làm trước hết là tìm xem mẹ mình đang ở đâu. Ngài thấy mẹ mình đang ở địa ngục và chịu nhiều nỗi khổ. Vì sao mẹ ngài phải ở địa ngục? Vì khi còn sống, bà ta không tin Phật, không chịu lại Phật. Bà ta không tin Pháp, không chịu học Phật Pháp. Bà ta không kính trọng tăng. Thậm chí, bà ta còn hủy bán tăng đoàn và chê trách sự phạm giới của họ. Bà ta cũng thích ăn thịt và cá, đặc biệt là rất thích ăn trứng cá. Hãy nghĩ, biết bao sinh mạng trong một phần thức ăn bằng trứng cá muối. Do vì bà ta không tin và kính trọng Tam Bảo, vì bà ta ăn quá nhiều trứng cá, nên bà ta đọa vào địa ngục ngay sau khi bà chết. Trong địa ngục thì chẳng có gì để ăn. Thế nên, khi ngài Mục Kiền Liên có được thần thông, ngài đến thăm mẹ với một bát cơm trên tay. Bà mẹ lấy ngay chén cơm khi thấy được, vì tâm bà quá tham, nên bà lấy tay trái che cơm lại để các quỷ đói kia không thấy được mà giành của bà. Bà giấu cơm trong tay áo và chạy tìm nơi để ăn một mình. Nhưng nghiệp chướng của bà quá nặng, đến mức không để cho bà được ăn. Thế nên khi bà bốc cơm cho vào miệng thì cơm hóa thành than. Dù Mục Kiền Liên đã chứng thần thông rồi, nhưng cũng không thể nào giúp mẹ mình được. Không còn làm gì được nữa, ngài trở về cầu xin Đức Phật giúp đỡ. Không phải làm gì để cứu mẹ, ngài cầu thỉnh. Mẹ ngài đang bị đọa trong địa ngục và cầu xin Đức Phật chỉ bày cách cứu giúp. Đức Phật bảo Mục Kiền Liên, mẹ ông nghiệp chướng sâu nặng, ông không thể nào tự mình cứu được. Ông phải cầu thỉnh chư Tăng trong khắp mười phương cứu giúp, thì mẹ ông mới mong thoát khỏi cảnh khổ và được an lạc. Thế là từ đó trở đi, vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, việc cúng dường không chỉ để giúp cho mẹ mình trong đời này thoát khổ, được an vui, mà còn giúp độ thoát cho cha mẹ bảy đời, cùng thân bằng quyến thuộc. Pháp hội được cử hành theo nghi thức để chúng tăng chú nguyện cứu giúp cho mẹ ngài Mục Kiền Liên, được gọi là Vu Lan Bồn. Kinh văn: A Nan nhữ khởi bất tri, kim thử hội trung A Na Luật Đà vô mục nhi kiến, bạc nan đà long vô nhĩ nhi thính, căn già thần nữ phi tỷ văn hương, kiều phạm ba đề dị thiệt tri vị, thuấn nhã đa thần vô thân hữu xúc, Như Lai quang trung ánh linh tạm hiện, ký vi phong chất kỳ thân nguyên vô, chư diệt tận định đắc tịch thanh văn, Như thử hội trung ma ha ca diếp, cửu diệt ý căn, viên minh liễu tri bất nhân tâm niệm. Việc dịch: A Nan, ông sao không biết trong hội chúng này ông A Na Luật Đà không có mắt mà vẫn thấy, rồng Bạc Nan Đà không có tai mà vẫn nghe, thần nữ căn già không có mũi mà ngửi được mùi hương, ông kiều phạm ba đề lưỡi khác lưỡi người, mà vẫn nếm được mùi vị. Thần Thuấn Nhã Đa không có thân mà vẫn biết xúc chạm, do hào quang của Như Lai ánh ra mà tạm hiện có thân, chứ bản chất của ông là gió, chứ không có thân thể. Các vị thanh văn được tịch diệt trong diệt tận định như Maha Ca Diếp trong hội này, ý căn đã diệt từ lâu rồi mà vẫn rõ biết cùng khắp, nhưng không do ở tâm niệm. Giảng giải: A Nan, ông sao không biết trong hội chúng này, tức trong pháp hội giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, có những vị đã có được lục căn hổ dụng, đó là A Na Luật Đà. Quý vị có nhớ ngài không? Ngài là người bị mù khi cố gắng không ngủ. A Na Luật Đà là anh em họ với Đức Phật. Ngài là con vua Bạch Phạn. Ngài thích ngủ và ngủ bất kỳ lúc nào Đức Phật giảng pháp. Đức Phật trách mắng ông về thói quen này. Đức Phật nói rằng: Đốt đốt hồ phi thùy, loa tư cáp bạn loại, nhất thùy nhất thiên niên, bất văn Phật danh tự. Này này, sao còn ngủ? Như loài trai sò kia, ham ngủ 1000 năm, chẳng nghe được tiếng Phật. Sau khi bị quở trách như vậy, trong nỗ lực của nhiệt tâm, A Na Luật Đà không ngủ suốt 7 ngày đêm, cuối cùng ngài bị mù vì mất ngủ. Đức Phật thấy thương xót nên mới truyền dạy cho ngài pháp tu Nhạo Kiến Chiếu Minh Kim Cương Tam Muội. Nhờ tu pháp này, ngài chứng được thiên nhãn thông. Mắt trần của ngài bị mù, nhưng ngài trở nên đệ nhất thiên nhãn. Ngài có thể nhìn thấy mọi vật rất rõ ràng. Quý vị không nên nghĩ rằng khai nhãn là giống như nhau trong mọi trường hợp. Có người thấy mọi vật rất rõ ràng và có người thấy không được rõ. A Na Luật Đà thấy rõ nhất trong tất cả. Ngài có thể thấy tam thiên đại thiên thế giới như thấy một vật trong bàn tay. Trong đoạn văn này, Đức Phật lại nhắc cho A Nan nhớ về ngài A Na Luật Đà không có mắt mà vẫn thấy. A Na Luật Đà có nghĩa là vô bần, không nghèo. Trước đây tôi đã kể cho quý vị nghe chuyện ngài được một con thỏ vàng. Khi ngài cắt một cái chân nó để đổi thức ăn, thì cái chân bằng vàng khác mọc ra ngay chỗ vừa cắt. Mỗi lần ngài cắt phần nào trên thân thể con thỏ, thì phần ấy mọc ra lại như cũ. Thế nên ngài không bao giờ nghèo. Đức Phật lại nhắc đến rồng Bạc Nan Đà, không có tai mà vẫn nghe. Đây là loại thần long bảo hộ cho xứ Ma Kiệt Đà, chăm sóc cho việc mưa thuận gió hòa. Loài rồng này được người dân trong xứ quý mến, nên họ đặt tên là Upananda, hán dịch là thiện hoan hỷ. Mặc dù không có tai, nhưng loài rồng này có thể nghe bằng râu mọc trên đầu. Thế nên A Na Luật Đà không dùng mắt mà vẫn thấy. Rồng Bạc Nan Đà không dùng tai mà vẫn nghe. Đây chính là 6 căn hổ dụng mà chúng ta đang bàn đến. Còn có thần nữ căn già không có mũi mà ngửi được mùi hương. Sông Hằng, sông Sindhu, sông Vasu và sông Sun Lê đều phát nguyên từ trên đỉnh núi Tuyết Sơn thuộc dãy Hy Mã Lạp Sơn. Thần nữ căn già tức nữ thần của sông Hằng, hán dịch là Thiên Đường Lai, vì sông phát nguyên từ hồ A Nậu Đạt trên đỉnh Tuyết Sơn. Nữ thần này là chủ của các vị thần sông. Thần này không có mũi nhưng có thể ngửi được mọi thứ, dùng mắt để ngửi. Còn có ông Kiều Phạm Ba Đề, lưỡi khác lưỡi người mà vẫn nếm được mùi vị. Tên ngài Gavapati, hán dịch là Ngâu Ti, có nghĩa là loài bò nhai lại. Ngay cả khi không ăn gì, ngài vẫn nhai và thở rất lớn giống như loài bò. Tại sao có những vị đã chứng A-la-hán rồi mà vẫn còn những thói quen như vậy? Đó là quả báo của những điều đã xảy ra khi ngài là một chú tiểu còn đang tu hành trong nhân địa. Lúc đó Ngài tu học với một vị lão tăng để chứng quả A-la-hán. Vị này đã già và rụng hết răng nên ăn rất chậm. Ông nhai rất lâu, đến nỗi một hôm chú Điệu Kiều Phạm Ba Đề chịu không được nữa mới nói với ông: "Thầy nhai như bò." Chỉ vì một lời nói như vậy mà chú Điệu phải chịu quả báo nhai như bò suốt từ kiếp này qua kiếp khác. Nhưng nay Ngài đã chứng quả A-la-hán, Đức Phật khuyên Ngài nên giáo hóa ở cõi trời hơn là ở cõi người, vì ngại rằng trong cõi người có ai chê cười Ngài rồi lại nói thầy nhai như bò, thì người ấy sẽ phải chịu quả báo như vậy từ kiếp này qua kiếp khác. Chuyện này nhắc nhở quý vị thận trọng trong lúc nói, đừng nên nói bất cứ điều gì chợt nảy ra trong đầu. Nếu quý vị nói điều sai trái, mình sẽ rơi vào luật nhân quả. Một hôm có người đến hỏi một vị tỷ khưu già: "Bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không?" "Đại tu hành nhân lạc nhân quả phủ." Lão tỷ khưu già đáp: "Bậc đại tu hành không rơi vào nhân quả, đại tu hành nhân bất lạc nhân quả." Vì câu trả lời sai lầm đó mà vị tỷ khưu già bị đọa làm thân chồn suốt 500 năm. Khi thiền sư Bá Trượng ở Giang Tây thượng đường giảng kinh dạy chúng, có một lão già trâu dài hằng ngày đều đến nghe. Không ai biết ông ta là ai. Ông ta rời giảng đường ngay khi nghe giảng xong. Các thời giảng kinh đều mở rộng cho mọi người tham dự, nên chẳng ai hỏi ông ta là ai. Ông ta đến đi như mọi người khác. Khi giảng kinh, theo luật là pháp sư trở về phương trượng ngay sau khi giảng xong. Pháp sư rất hiếm chuyện trò, để tránh tâm phan duyên. Pháp sư không nán lại sau khi giảng kinh là để khuyến khích mọi người lần sau lại đến nghe nữa. Đại khái là như vậy. Một hôm, Bá Trượng thiền sư chuẩn bị trở về phương trượng sau khi giảng kinh. Lão già râu dài theo sau Ngài và xin được nghe lời khai thị. Câu hỏi của lão già như sau: "Bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không?" "Đại tu hành nhân lạc nhân quả phủ." Bá Trượng thiền sư trả lời ngay: "Bậc đại tu hành không mê muội nhân quả, đại tu hành nhân bất muội nhân quả." Ngay đó lão già khai ngộ. Rồi lão già giải thích: "Tôi là con chồn sống ở sau núi này. Hàng ngày tôi vào đây nghe kinh, nhưng tôi chưa thông được công án vừa rồi." Ông lão trình bày: "Trong quá khứ ông từng là cao tăng chuyên giảng kinh. Khi có người hỏi lão vấn đề trên, lão đã trả lời không đúng. Quả báo là lão bị đọa làm thân chồn suốt 500 năm. Ồ, nay được thiền sư chỉ điểm, tôi đã rõ ràng, ngày mai tôi sẽ thoát xác. Kính thỉnh thiền sư ra mộ sau núi, thiêu xác rồi làm lễ táng." Ngày hôm sau, Bá Trượng thiền sư dẫn chư tăng trong thiền viện ra sao núi. Tìm kiếm hồi lâu thấy xác một con chồn già. Bá Trượng thiền sư dùng nghi thức dành cho chư tăng mà làm lễ hỏa táng. Đây là một ví dụ khác về sự cẩn trọng phải có khi mình muốn nói điều gì. Những người chưa am hiểu Phật Pháp thích nói bất cứ điều gì thấy thích. Nhưng người đã học Phật Pháp rồi thì biết cách làm tốt hơn. Nếu có ai hỏi quý vị một vấn đề mà mình biết có thể trả lời trong tinh thần Phật Pháp, thì mình hãy đáp ứng. Nhưng nếu thấy không thể, thì tôi khuyên quý vị đừng cho rằng mình biết khi mình chẳng biết cái gì cả. Nếu quý vị nói điều gì đó sai lầm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì một lần bất cẩn chê trách một vị A-la-hán, nên Ngài Kiều Phạm Ba Đề chịu quả báo có miệng nhai như bò từ kiếp này sang kiếp khác, lưỡi của Ngài như lưỡi bò, nhưng có thể nếm biết được mùi vị. Thần Thuấn Nhã Đa không có thân mà vẫn biết xúc chạm. Thuấn Nhã Đa, phiên âm chữ Sanjata, Từ tiếng Sanskrit là có nghĩa là hư không. Vị thần hư không này không có thân mà vẫn biết sự xúc chạm. Việc đó xảy ra như thế nào? Do hào quang của Như Lai ánh ra mà tạm hiện có thân, chứ bản chất của ông là gió, chứ không có thân thể. Hào quang của Đức Phật khiến cho vị thần này tạm thời xuất hiện, dù vị thần này lặng không như gió và không có hình thể gì cả. Nhưng khi thần này xuất hiện trong ánh hào quang của Đức Phật thì vẫn cảm nhận được những cảm giác xúc chạm. Điều đó làm cho thần hư không rất vui mừng. Tôi thực sự không có thân, nhưng nay tôi đã có. Mọi chúng sinh đều sợ bị mất thân mạng. Thế nên khi được phép hiện thân, vị thần này rất hoan hỷ. Các vị thanh văn được tịch diệt trong dịp tận định như Maha Ca Diếp trong hội này. Đây là bậc thứ 9 trong cửu thứ đệ định, tức diệt thọ, tưởng định. Một số vị trong hội chúng này đã đạt được diệt thọ, tưởng định và chứng được quả vị A-la-hán. Ai trong hội này đã chứng được diệt tận định? Maha có nghĩa là lớn, tức chỉ cho Ngài trưởng lão Ca Diếp, vốn trước kia là ngoại đạo thờ lửa. Trong đạo Phật thường gọi Ngài là Kim Sắc Tiên. Ngài hiện nay vẫn còn đang nhập định trên đỉnh Kê Túc Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ngài không xả thân và thọ thân sao? Ngài đang ở trong diệt tận định. Trong tương lai, khi Bồ Tát Di Lặc ra đời, Ngài Maha Ca Diếp sẽ trao y bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại cho Bồ Tát Di Lặc. Ngài đã nhập định ở đó chừng 3.000 năm. Một người có thể ngồi như thế 1.000 năm hoặc thậm chí 1.000.000 năm trong định vẫn không là vấn đề. Đã diệt ý căn từ lâu rồi mà vẫn rõ biết cùng khắp nhưng không do ở tâm niệm. Tâm phân biệt của Ngài, đối tượng của sinh diệt đã chấm dứt từ lâu rồi. Nhưng tánh giác của Ngài hoàn toàn thông lợi. Cái biết đó không phải do từ tâm ý thức phân biệt mà lưu xuất từ nguồn sáng tuệ giác của Ngài. Kinh văn: A Nan, kim nhữ chư căn nhược viên bạc dĩ, nội quánh phát quang, như thị phù trần cập khí thế gian, chư biến hóa tướng như than tiêu băng, ứng niệm hóa thành vô thượng trí giác. Việt dịch: A Nan, này các căn của ông nếu đã hoàn toàn nhổ sạch, sáng suốt bên trong sẽ phát ra. Như thế các phù trần và các tướng biến hóa trong thế gian như nước nóng làm tan băng, ứng với tâm niệm. Giảng giải: A Nan, này các căn của ông nếu đã hoàn toàn nhổ sạch, nếu ông có thể nhập vào được một, thì năm căn kia cũng dừng lại hoàn toàn. Sáu căn đồng thời thanh tịnh. Nếu ông có thể nhổ sạch được một căn, thì sáu căn sẽ tự tại, đối với các tập khí cấu hữu của nó, sáng suốt bên trong sẽ phát ra, tự tánh của mình sẽ chiếu sáng rực rỡ và hoàn mỹ như viên ngọc. Như thế, các phù trần và các tướng biến hóa trong thế gian, núi sông, đất liền, quốc độ, lâu đài kiến trúc và các thứ khác, như nước nóng làm tan băng, chúng sẽ biến mất như băng tan khi có nước nóng đổ lên đó. Ứng với tâm niệm, trong một khoảnh khắc rất ngắn sẽ hóa thành vô thượng trí giác. Khi cái vọng hết thì cái chân là thanh tịnh. Trí ở đây là chân thật trí, không phải là cái biết hư vọng đã nói ở trên. Khi cái vọng không còn thì cái chân hiển hiện, ứng với tâm niệm liền tự hiện khởi. Kinh văn: A Nan, như bỉ thế nhân tụ kiến ư nhãn, nhược linh cấn hiệp ám tướng hiện tiền, lục căn ám nhiên đầu túc tương loại, bỉ nhân dĩ thủ tuần thể ngoại nhiễu, bỉ tuy bất kiến đầu túc nhất biện tri giác thị đồng. Việt dịch: A Nan, như người thế gian kia gồm cái thấy nơi mắt, nếu biểu nhắm kín thì tướng tối hiện ra, cả sáu căn đều tối thì đầu và chân đều giống nhau. Người kia lấy tay rờ quanh ngoài thân thể, tuy không thấy được nhưng đã nhận ra đầu và chân rồi thì cái hiểu biết vẫn như nhau. Giảng giải: A Nan, như người thế gian kia, Như Lai sẽ cho ông một ví dụ. Hãy xem người thế gian gom cái thấy nơi mắt, anh ta đã gom tánh thấy lại vào trong mắt của mình. Nếu biểu nhắm kín thì tướng tối hiện ra. Quý vị bảo anh ta nhắm mắt lại ngay, bỗng nhiên anh ta bị ngập trong màn tối. Cả sáu căn đều tối thì đầu và chân đều giống nhau. Người kia lấy tay rờ quanh ngoài thân thể, tuy không thấy được nhưng đã nhận ra đầu và chân rồi. Nếu người thế gian này đã nhắm kín mắt lại rồi, không còn thấy gì chung quanh nữa, khi lấy tay mình rờ thân người bên cạnh, anh ta liền biết ngay đầu người kia. Khi tay sờ đến đầu và khi sờ đến chân, liền nhận ra đó là chân. Cái hiểu biết vẫn như nhau, cái biết vẫn có nguyên tác dụng. Khi sáu căn đã được tiêu trừ thì cái biết không phải là mất sạch. Ví dụ trên xác định ngay cả khi mắt nhắm kín, cái biết vẫn không biến mất, nó vẫn còn như cũ. Kinh văn: Duyên kiến nhân minh, ám thành vô kiến, bất minh tự phát, tắc chư ám tướng, vĩnh bất năng hôn. Việt dịch: Nếu sáng là duyên cần thiết của cái thấy thì khi tối sẽ thành ra không thấy, chứ không có ánh sáng mà phát ra cái thấy thì các tướng không thể nào làm mờ tối được. Giảng giải: Nếu sáng là duyên cần thiết của cái thấy, nếu nguyên nhân để chúng ta thấy được là do sáng thì khi tối sẽ thành ra không thấy. Khi tối thì không thấy được, chứ không có ánh sáng mà phát ra cái thấy thì các tướng không thể nào làm mờ tối được. Nếu quý vị không cần phải nhờ vào cái sáng bên ngoài mà dùng cái sáng từ trong tự tánh mình thì chẳng có cái tối nào ngăn được cái thấy của mình cả. Cái tối không thể chướng ngại và cản trở quý vị thấy. Nếu quý vị chân chính là người giác ngộ, nếu thực sự được xem đã chứng quả A-la-hán thì ngày cũng như đêm, sáng tối như nhau. Quý vị có thể thấy được hoàn toàn trong cả hai cảnh giới. Người thường không thấy được trong phòng tối, nhưng một vị A-la-hán thì có thể. Nên nói: Liễu ngộ do nhự dạ đắc đăng, vô song ám thất hộ quang minh. Giác ngộ rồi giống như trong đêm tối có được đèn sáng, như trong căn phòng không có cửa sổ, tối tăm mà có được ánh sáng. Tuy nhiên đó chỉ là ví dụ, đừng chấp cứng vào đó rồi cho là thực đúng như vậy. Điều gì được diễn tả bằng ngôn từ thì không nhất thiết là chân thực. Những gì không thể diễn bày mới là chân thực. Những gì được nói ở đây chỉ là chút ít chân thực. Quý vị có thể thấy căn phòng tối, trong khi có người khác lại thấy sáng trong đó. Điều này tùy vào nghiệp báo khác nhau của từng người. Nếu quý vị đã giác ngộ thì đêm cũng như ngày, ngủ và mơ cũng giống như thức. Quý vị không bị mê mờ điên đảo trong khi mơ. Thật vậy, khi đã giác ngộ rồi rất hiếm khi nằm mơ. Tại sao cần thiết phải tu tập? Vì quý vị không thể tự mình làm chủ được. Có thể tự chủ và sáng suốt minh mẫn lúc tỉnh, nhưng mất tự chủ khi bối rối. Khi còn mạnh khỏe thì tự chủ được, còn khi bệnh hoạn thì mất tự chủ. Quý vị bất lực, có thể quý vị còn giữ được tự chủ khi bệnh và không mê mờ hoặc làm những việc điên đảo, nhưng vẫn không tự chủ được khi ngủ. Quý vị có thể nói rằng mình giữ được tự chủ khi ngủ, nhưng khi mơ thì không thể nào giữ được, trở nên điên đảo. Nếu quý vị giữ được tự chủ khi mơ thì vẫn còn có thể trở nên điên đảo, mất tự chủ khi sắp chết. vào lúc tứ đại phân rã, dù lúc đó quý vị có thích nói tôi chưa muốn chết bây giờ, thì cái chết cũng chẳng có chút lễ độ nào dành cho quý vị cả. Quý vị chắc chắn phải từ bỏ cuộc sống mà ra đi. Chúng ta tu đạo là để duy trì sự tự chủ khi đang còn khỏe mạnh, khi chúng ta đang tỉnh giác và còn minh mẫn, khi bệnh, khi ngủ, khi mơ, ngay cả khi chết. Nếu chúng ta được như muốn chết là chết, và đến mức nếu không muốn chết thì cứ sống mà không gặp vấn đề gì cả, thoát khỏi mọi ràng buộc, thế thì mới có thể nói là mình tự tại đối với sinh tử. Nếu muốn sống vẫn được, và nếu muốn chết vẫn có thể chết liền. Chẳng hạn, nếu muốn sống, quý vị có thể sống đến hàng ngàn năm như tổ Mahakayip. Nếu quý vị muốn chết, liền có thể chết trong tư thế đứng, ngồi hoặc nằm. Quý vị muốn làm bất cứ cách nào mình thích. Kinh văn: Căng trần ký tiêu, vân hà giác minh bất thành viên diệu. Việt dịch: Căng trần đã tiêu, làm sao tánh giác minh chẳng thành viên mãn và vi diệu. Giảng giải: A nan, khi căn trần đã tiêu, khi sáu căn và sáu trần đã được tiêu trừ, thì chẳng có cái tối nào ngăn được cái thấy cả. Khi cái tối che mờ, thì các căn không thể nào hiển bày năng lực và tác dụng của nó cả. Làm sao tánh giác minh chẳng thành viên mãn và vi diệu? Làm sao nói tánh bản giác diệu minh không trở thành viên mãn và vi diệu? Làm sao nói tánh sáng suốt không quay lại cội nguồn để trở thành tánh bản giác diệu minh, viên mãn và di diệu?